là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 28 tháng 7, kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, gắn liền với lịch sử cách mạng tỉnh Yên Bái qua các thời kỳ, dù ở bất cứ mặt trận nào, hoàn cảnh nào, tổ chức công đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng luôn trung thành với lợi ích giai cấp, lợi ích của người lao động và của dân tộc, không xa rời mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. 70 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Công an tỉnh Yên Bái luôn đi đầu thực hiện tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, đồng hành cùng nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp. Chặng đường 70 năm xây dựng và phát triển của Công đoàn tỉnh Yên Bái sẽ được chúng tôi giới thiệu trong phần đầu chương trình hôm nay. Tiếp đó, cộng tác viên chương trình sẽ đề cập tới vấn đề cây giống, yếu tố tiên quyết trong sản xuất nông nghiệp tại huyện Văn Yên. Phần cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sở Tư pháp Yên Bái, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa tổ chức tổng kết chương trình phối hợp về công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải cơ sở và trợ giúp pháp lý. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, đồng chí Nông Văn Lịnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Thực hiện những nội dung đã ký kết thời gian qua, Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật bằng các hình thức đa dạng phong phú. Các đơn vị đã tổ chức trên 9.000 buổi tuyên truyền phổ biến pháp luật cho hơn 608.000 lượt người. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng 121 mô hình xã phường thị trấn, tổ dân phố không có tội phạm người nghiện ma túy, 8 mô hình điểm vận động nhân dân chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư, duy trì củng cố gần 2.000 tổ an ninh nhân dân. Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tổ chức gần 6.000 buổi tuyên truyền tập huấn về bình đẳng giới, phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình cho gần 420.000 lượt phụ nữ. Công tác hòa giải cơ sở tiếp tục được chú trọng. Các cơ sở đã hòa giải thành công hơn 13.500 vụ việc. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh, biểu dương những kết quả mà ba ngành đạt được trong công tác phối hợp thời gian qua. Để chương trình phối hợp đạt hiệu quả trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị ba ngành tiếp tục cập nhật thông tin văn bản mới về công tác trợ giúp pháp lý, tuyên truyền pháp luật để nâng cao hiệu quả hiệu lực quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh. Quan tâm hỗ trợ tư vấn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân doanh nghiệp về các bộ chính sách ưu đãi của tỉnh, trong đó chính sách phát triển về nông lâm nghiệp thủy sản chăn nuôi, đồng thời đẩy mạnh quán triệt tuyên truyền chỉ thị của Đảng, của tỉnh về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành luật cho nhân dân, đổi mới cách thức tuyên truyền, tiếp tục huy động đoàn viên hội viên đề cao trách nhiệm, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Nhân dịp này, 27 cá nhân được nhận giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong chương trình phối hợp về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và trợ giúp pháp lý. Nhằm nâng cao trình độ nhận thức về pháp luật cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, Sở Tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2017-2022. Những năm gần đây, chất lượng công tác ủy thác cho vay giữa Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh với tổ chức chính trị xã hội ngày càng được nâng cao. Đến nay, tổng dư nợ ủy thác cho vay qua các tổ chức đoàn thể là gần 2.500 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 99,7% tổng dư nợ của cả hệ thống. Hiện các cấp hội phụ nữ tỉnh đang nhận ủy thác với ngân hàng có số dư nợ cao nhất với số vốn 886 tỷ đồng, chiếm 36% tổng dư nợ ủy thác. Tiếp đến là hội nông dân 714 tỷ đồng chiếm 29%, hội cựu chiến binh 505 tỷ đồng chiếm hơn 20%, tỉnh đoàn thanh niên quản lý 356 tỷ đồng chiếm gần 15%. Điều đáng nói, số nợ quá hạn trong tổng số dư nợ ủy thác ngày càng giảm, chỉ chiếm chưa đầy 1% dư nợ ủy thác. Nhờ triển khai hiệu quả nguồn vốn cho vay ủy thác qua các tổ chức hội đã góp phần đưa đồng vốn đến nông dân để phát triển kinh tế xóa đói giảm nghèo.
6 tháng qua, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp huyện Lục Yên đã huy động vốn đạt trên 402 tỷ đồng, tăng trên 14% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, huy động tiền gửi dân cư đạt 368 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Cùng với đó, chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp Lục Yên còn cho các thành phần kinh tế, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn vay gần 100 tỷ đồng để đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, đưa tổng dư nợ cho vay trên địa bàn đến nay lên 685 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Công tác tín dụng tiếp tục được đầu tư mở rộng, đáp ứng tốt yêu cầu vay vốn của khách hàng, nhất là cho vay phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp nông thôn, nông dân đảm bảo an toàn, hiệu quả. Tuy nhiên, tỷ lệ nợ xấu vẫn còn 1%, hoạt động dịch vụ luôn đảm bảo thanh toán kịp thời đầy đủ cho khách hàng và thu phí lệ phí đảm bảo đúng quy định của nhà nước. những tháng cuối năm, chi nhánh sẽ tiếp tục huy động các nguồn vốn, thẩm định cho các thành phần kinh tế vay vốn đầu tư vào phát triển sản xuất kinh doanh, ưu tiên cho phát triển sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp và phát triển nông thôn trên địa bàn.
Tuyến đường tỉnh 169 chạy qua địa bàn 3 xã Cẩm Ân, Tân Hương và Mông Sơn, huyện Yên Bình, chỉ dài hơn 10 km, nhưng do lượng xe quá tải thường xuyên lưu thông khiến tuyến đường bị xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn tới vấn đề đảm bảo an toàn giao thông và cuộc sống của người dân. Theo người dân sinh sống hai bên đường, trung bình mỗi ngày tuyến đường này có khoảng 40 lượt xe chở đá của 5 doanh nghiệp khai thác khoáng sản thường xuyên qua lại. Điều đáng nói hầu hết các xe đều chở quá tải trọng cho phép nên đã phá hỏng tuyến đường trong nhiều năm qua, khiến người dân phải chịu cảnh ô nhiễm môi trường, nắng thì bụi, mù mịt, mưa thì lầy lội, mặt đường xuất hiện nhiều ổ trâu ổ gà gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Trước thực trạng này, người dân và chính quyền địa phương đã nhiều lần kiến nghị với các cơ quan chức năng và doanh nghiệp khai thác đá, nhưng đến nay chưa có giải pháp hiệu quả. Vì vậy, các cơ quan chức năng sớm có biện pháp không để xe quá tải trọng lưu thông gây hư hỏng tuyến đường.
Thưa quý vị và các bạn, trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, Công đoàn tỉnh Yên Bái luôn phát huy vai trò to lớn trong việc đại diện, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công nhân, lao động, phối hợp với chuyên môn, chính quyền và các tổ chức chính trị, xã hội, khởi xướng, phát động nhiều phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng đảng và hệ thống chính trị của tỉnh. Hôm nay kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công đoàn tỉnh Yên Bái, 28 tháng 7 năm 1947, 28 tháng 7 năm 2017, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết sau.
Đội ngũ công nhân ở Yên Bái đã hình thành từ những năm đầu của thế kỷ 20, gắn liền với quá trình khai thác thuộc địa của thực dân Pháp. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự tác động ảnh hưởng to lớn của phong trào công nhân cả nước, đội ngũ công nhân Yên Bái đã tham gia đấu tranh giành chính quyền từ tay thực dân phong kiến ngay từ những ngày đầu của cách mạng tháng 8 lịch sử. Ngày 28 tháng 7 năm 1947, Đại hội lần thứ nhất Liên hiệp Công đoàn tỉnh được tổ chức, đánh dấu bước ngoặt lịch sử đối với phong trào công nhân viên chức lao động, thể hiện sự lớn mạnh của phong trào công nhân Yên Bái. Khi có tổ chức công đoàn, đội ngũ công nhân tỉnh Yên Bái đã tham gia các phong trào hiệu quả hơn, vì có một tổ chức đứng ra tập hợp lãnh chỉ đạo có quy mô, có nội dung, phương thức cụ thể rõ ràng. Đặc biệt, có những đóng góp quan trọng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống Pháp và chống Mỹ, góp phần vào chiến thắng lịch sử 30 tháng 4 năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ giai đoạn thống nhất đất nước đến nay, với hai lần tách nhập, tổ chức công đoàn tỉnh Yên Bái luôn bám sát vào sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tuyên truyền vận động công nhân viên chức lao động, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của đoàn viên và người lao động. Hiện nay, Công đoàn tỉnh Yên Bái đã phát triển toàn diện về mọi mặt và đang ra sức thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18, nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 11. Nghị quyết Công đoàn tỉnh Yên Bái lần thứ 18, nhiệm kỳ 2013-2018. Đó là sự lớn mạnh và trưởng thành của đội ngũ công nhân viên chức lao động, của đội ngũ cán bộ công đoàn và các cấp công đoàn trong tỉnh ngày càng vững mạnh. Chất lượng phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn được nâng lên rõ rệt. Cụ thể, công tác tuyên truyền giáo dục đoàn viên người lao động được đẩy mạnh. Các hoạt động tháng công nhân, Tết sum vầy, phong trào thể dục thể thao văn nghệ được tổ chức sâu rộng nề nếp với nhiều nội dung thiết thực gắn với quyền lợi của đoàn viên lao động. Phương thức tuyên truyền được đổi mới, đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên được kiện toàn và phát huy. Công tác đại diện bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động được thực hiện ngày càng hiệu quả. Các chế độ chính sách của đoàn viên người lao động như lương, bảo hiểm, an toàn, vệ sinh lao động được đảm bảo. Việc tư vấn pháp luật cho đoàn viên người lao động được chú trọng, công tác từ thiện xã hội được đông đảo đoàn viên lao động hưởng ứng, ủng hộ với tinh thần tương thân tương ái. Công tác tham gia ủng hộ xây dựng các loại quỹ do trung ương, tỉnh phát động đều đạt kết quả cao. Công tác chăm lo đời sống cho đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm. Trong 5 năm qua, đã có 3.500 lượt đoàn viên lao động có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi với số tiền là 1,3 tỷ đồng. 66 nhà mái ấm công đoàn được hỗ trợ xây dựng sửa chữa với 1,63 tỷ đồng. 236 nữ công nhân lao động nghèo được vay vốn hỗ trợ sản xuất kinh doanh với số tiền 2,4 tỷ đồng. Phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động được đẩy mạnh, trọng tâm là các phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được triển khai sâu rộng trong đoàn viên lao động. Công tác thi đua khen thưởng được tổ chức nề nếp đã đạt được kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn tập trung vào các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các công đoàn còn yếu kém. Công tác phát triển đoàn viên được quan tâm hàng đầu, trong đó chú trọng đến các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã thành lập mới được 118 công đoàn cơ sở, kết nạp mới trên 8.100 đoàn viên, đạt 162% chỉ tiêu Đại hội Công đoàn lần thứ 18 đề ra. Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành nghị quyết số 08 về nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở, với nhiều giải pháp tích cực hiệu quả để nâng cao năng lực hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiêu biểu là phong trào công đoàn cơ sở 3 có, 3 không, xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá xếp loại các ban nghiệp vụ thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, thống nhất hệ thống hồ sơ, sổ công đoàn để quản lý trong toàn hệ thống. Đội ngũ cán bộ công đoàn được tăng cường bồi dưỡng luân chuyển, thi cán bộ công đoàn chuyên trách giỏi. Công tác nữ công được thực hiện tốt đã mang lại hiệu quả thiết thực cho nữ công nhân viên chức lao động trong tỉnh, tiêu biểu với phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà. Đổi mới công tác kiểm tra công đoàn, vừa kiểm tra thực hiện điều lệ công đoàn, kiểm tra chuyên đề, cùng với tự kiểm tra đảm bảo việc thực hiện nghiêm túc luật, điều lệ, nghị quyết và các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam của các cấp công đoàn, coi trọng kiểm tra đồng cấp, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn, thúc đẩy tổ chức công đoàn phát triển vững mạnh. Cùng với việc kết nạp đoàn viên thành lập công đoàn cơ sở, công tác tài chính công đoàn là nhiệm vụ then chốt đảm bảo điều kiện cho việc chăm lo quyền lợi, đời sống của đoàn viên công đoàn và tổ chức công đoàn hoạt động. Trong những năm qua, Liên đoàn Lao động tỉnh đã có nhiều giải pháp tích cực để làm tốt công tác tài chính công đoàn, như đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh ra văn bản về thu kinh phí công đoàn, phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tỉnh, Thanh tra tỉnh, tăng cường thu kinh phí công đoàn, thực hiện phân cấp tài chính công đoàn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm nghiệp vụ tài chính công đoàn. Các cấp công đoàn trong tỉnh đã làm tốt việc tham gia xây dựng đảng, xây dựng chính quyền và quản lý nhà nước, như tham gia góp ý vào dự thảo hiến pháp, dự thảo luật trình quốc hội, tổng hợp kiến nghị của đoàn viên người lao động báo cáo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, tham gia giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217-218 của Bộ Chính trị, tích cực thành lập công đoàn cơ sở các doanh nghiệp ngoài nhà nước, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho đảng để bồi dưỡng kết nạp vào đảng, và trong 5 năm vừa qua đã giới thiệu 6.426 đoàn viên công đoàn ưu tú học các lớp tìm hiểu về đảng và đã có 3.936 người được vinh dự kết nạp vào hàng ngũ của đảng. Làm tốt công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của tổ chức công đoàn. Công đoàn tỉnh Yên Bái đã trải qua 18 lần đại hội, đề ra các nghị quyết quan trọng trong việc tổ chức phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn. Từ khi mới chỉ có 5 đến 6 tổ chức công đoàn cơ sở và vài trăm đoàn viên, đến nay đã có 7 công đoàn ngành, công đoàn viên chức, 9 liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố, 7 công đoàn cơ sở trực thuộc với 974 công đoàn cơ sở và gần 42.000 đoàn viên. Trình độ học vấn chuyên môn nghề nghiệp của công nhân viên chức lao động ngày càng được nâng lên. Nhiều công nhân đã có khả năng tiếp cận với khoa học công nghệ tiên tiến và thích ứng với cơ chế thị trường, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Phát huy truyền thống vẻ vang và những thành tựu đã đạt được, mỗi đoàn viên công đoàn, cán bộ công đoàn cần ra sức thi đua, lập nhiều thành tích, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan đơn vị doanh nghiệp, các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tổ chức công đoàn từ tỉnh đến cơ sở cần làm tốt chức năng nhiệm vụ của mình, lấy quyền lợi của đoàn viên công đoàn là trung tâm của mọi hoạt động, xứng đáng là điểm tựa của đoàn viên người lao động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thời kỳ hội nhập, đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần xây dựng đảng, chính quyền, hệ thống chính trị vững mạnh.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái, phát trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, trong sản xuất nông nghiệp, hạt giống có vai trò quan trọng quyết định năng suất, chất lượng cây trồng, nhất là trong điều kiện diện tích đất nông nghiệp giảm dần, biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt như hiện nay. Tuy nhiên, do kiến thức về giống của nhân dân còn hạn chế, cùng với sự thiếu lương tâm của một số đối tượng sản xuất kinh doanh giống cây trồng đã khiến nhiều nông dân rơi vào cảnh dở khóc dở cười. Đây là vấn đề được cộng tác viên Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Văn Chấn đề cập trong phóng sự Bi kịch từ những giống cây trồng kém chất lượng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
năm 2015 khi mà phong trào trồng cây ăn quả có múi ở tại các xã vùng ngoài huyện Văn Chấn nở rộ. Nhiều thương lái ở khắp nơi đã tìm về, giới thiệu các giống cây để cung ứng cho người dân. Tại thôn Tiên Đồng, xã Nghị Tâm, có một người đàn ông đứng tuổi tự xưng là người của Viện Cây trồng Trung ương mang giống chanh đào tứ mùa lên làm mô hình thử nghiệm. Thấy có người của dự án đến nghiên cứu giúp đỡ, người dân trong thôn nửa mừng nửa lo. Vốn bỏ ra khá lớn, cây thì trồng sau mới biết chất lượng mà lại không thấy chính quyền địa phương chỉ đạo. Nhưng khi người đàn ông này mang giấy tờ hợp đồng có dấu đỏ của cơ quan chức năng, nhiều người đã tin. Gia đình chị Lưu Thị Hải có trên 1.000 m2 đất đồi vừa cải tạo dự định để trồng cam. Nhưng thấy giá quả chanh đào khá cao, nay lại được hỗ trợ một phần giá cây giống, nên không mảy may suy nghĩ. Chị Hải quyết mua 200 cành với giá 25.000 đồng một cây. Tuy nhiên sau thời gian như hợp đồng ký kết, gia đình chị Hải chờ mãi chẳng thấy cán bộ nào đến kiểm tra, hướng dẫn chăm sóc, nghiệm thu, lấy nốt phần tiền còn lại. Cây chanh thì 2 năm vẫn còi cọc, sinh trưởng và phát triển rất chậm. Chị Hải chia sẻ.
Ông viết một cái giấy về xong nếu mà không ấy thì là thế mình mới hỏi bảo là nếu như thế này thì có cần qua thôn hay qua bản, thôn bản hay là ấy gì không, an ninh gì không. Ông bảo là không tin không, ông bảo là cái này cứ yên tâm. Sau cái quả về thu hoạch đã đành, nhưng còn cái cây này này, sau này ông mới mang giống hai mô hình như ở mình đây là ông ấy trồng trước 200 cây cho kỹ thuật về làm như thế để cho dân nhìn cái vườn nhà mình. Xong là theo, ông bảo là kỹ thuật về kiểm tra lại cây trồng khi mình trồng sau mấy tháng, kiểm tra từ rễ cho đến phát lộc cái thời gian đầu. Thế xong sau quá cái ngày hẹn về trong giấy tờ thì không thấy về nữa thì mình biết chắc là bị lừa.
Không rơi vào cảnh như những người dân thôn Tiên Đồng, xã Nghĩa Tâm, nhưng nhiều hộ nông dân ở xã Phù Nham cũng đã nhiều phen giờ khóc giờ cười khi mua phải giống cây trồng kém chất lượng. Vốn là vùng chuyên canh rau màu lớn ở Văn Chấn, người dân thôn Bản Chanh, Nong Ỏ, xã Phù Nham có trên 20 hectare đất màu. Mỗi vụ, nhân dân phải sử dụng hàng trăm kg hạt giống rau các loại. Tuy nhiên, hầu hết các loại giống cây rau màu đều được các hộ mua ở các cửa hàng kinh doanh hoặc mua qua mạng Internet. Các thông số về chỉ tiêu, chất lượng chủ yếu được xem qua khuyến cáo, hướng dẫn trên bao bì, nhưng chất lượng thực tế hầu hết được đặt vào may rủi. Ví như gia đình chị Hoàng Thị Mai ở thôn Nong Ỏ, vụ này gieo trồng gần 3.000 m2 giống ngô lai VN61. Thấy bà con trong xóm và bao bì khuyến cáo giống ngô lai đơn bắp to, năng suất cao, chống độ tốt. Thế nhưng hơn 3 tháng gieo trồng, đến kỳ ra bắp, hầu hết diện tích cây nào cũng ra 4 đến 7 bắp. Ban đầu gia đình chị đi tỉa bớt bắp kẹ, hy vọng vớt vát được chút vốn. Nhưng càng già, bắp ngô càng xùi ra và mỗi bắp chỉ có vài 3 hạt. Chị Mai chia sẻ.
Tức là gia đình trồng năm nay trồng cái giống ngô Việt Nam 61 và trên bao bì thì ghi là chất lượng giống tốt, nhưng mà thực tế là bây giờ ra là bắp chả ra bắp và nó không có bắp. Đấy, cây được cây không, nói chung là mất 90%. Công sản xuất nó cũng vất vả ấy, đến ngày thu hoạch thì lại chẳng được thu ấy. chỉ đến kêu đại lý thôi, chả biết cái đại lý có đền bù cho chỗ nào hay gì đấy. Chắc họ chả đền bù cho đâu. Cái thì kêu lần sau lại không mua phải cái giống ấy nữa.
Là huyện có đến 78% dân số sống bằng sản xuất nông nghiệp, những năm qua nhân dân Văn Chấn đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất. Các bộ giống được lai tạo mang lại đã có những tác động to lớn, làm thay đổi cơ bản nền sản xuất nông nghiệp của nông dân. Tuy nhiên, hầu hết các hộ dân được hỏi đều một hoặc vài lần sử dụng phải giống cây kém chất lượng. Một số đơn vị cá nhân đã lợi dụng nhu cầu sử dụng giống của nhân dân và khâu kiểm tra kiểm soát thị trường hàng hóa, phục vụ nông nghiệp lỏng lẻo để trà trộn hạt giống bán cho nhân dân. Hệ quả là tiền giống và công chăm sóc của bà con đều đổ xuống sông xuống biển. Tệ hơn cả là niềm tin của nông dân với giống cây trồng bị giảm sút, ảnh hưởng tới các đơn vị làm ăn chân chính. Thua thiệt là vậy, nhưng do thói quen mua hàng không hóa đơn chứng từ, không lưu giữ bao bì, nên sau thời gian gieo trồng, chẳng mấy hộ có thể khiếu nại hay đòi hỏi cơ sở sản xuất bồi thường thiệt hại. Và lại, có khiếu nại thì các chủ cửa hàng, đơn vị kinh doanh cũng có rất nhiều lý do để biện minh, như hộ không tuân thủ quy trình sản xuất, gieo trồng không đúng lịch thời vụ hay do tác động của thời tiết. Chia sẻ về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Song, thôn Bản Chanh, xã Phù Nham, một trong những hộ sản xuất nông nghiệp bày tỏ.
Chúng tớ già rồi có nhớ được đâu mua về rồng, cứ rồng lấy rồng xong, ngâm rồng xong là lại vứt mã đi chứ có bao giờ biết là đến lúc nó sử dụng nó không lên đâu rồi mà tích lũy những cái mác này nó vào đâu. Giờ chúng tớ đi mua thì mua ở trên các cái trại giống ấy nhá. thì cũng có ghi đấy, thế nhưng mà đi kêu thì cũng có được cái gì. Thế là ôi giời ơi, mình đã thiệt thì thiệt luôn, chứ mình bảo bây giờ mất công mất buổi đi đòi hỏi nữa thì cũng khó lắm.
Tìm hiểu về việc kinh doanh sử dụng giống cây trồng trên địa bàn huyện Văn Chấn, chúng tôi đã đến thăm một số cửa hàng kinh doanh hạt giống trên địa bàn huyện. Quan sát, thấy hầu hết các cửa hàng đều kinh doanh tổng hợp các mặt hàng nông sản, thuốc bảo vệ thực vật đến vật liệu xây dựng. Riêng mặt hàng hạt giống cây cũng rất đa dạng về chủng loại, nguồn gốc xuất xứ. Theo các chủ cửa hàng kinh doanh cho biết, mặt hàng giống cây trồng là mặt hàng kinh doanh không có điều kiện, nên hầu hết các hộ đều căn cứ vào nhu cầu của nhân dân để nhập hàng từ các công ty phân phối. Nguồn cây giống và hạt giống rất phong phú, nhưng chủ yếu có xuất xứ ở Trung Quốc và Việt Nam. Khi được hỏi về trách nhiệm và chất lượng của các loại giống cây trồng đang bán, chị Nguyễn Thị Chỉu, chủ cửa hàng kinh doanh tổng hợp xã Phù Nham cho hay.
Còn nhà em thì nhập chỉ có đảm bảo giống đảm bảo, với lại là nhà em không bán hàng rời, nhà em chỉ bán hàng gói. Phiên chợ bán hàng lẻ, nhỏ lẻ rất là nhiều, hàng rời, hàng không có tem nhãn mác. Thì những cái hàng đấy mới là hàng không chuẩn. Còn đây là có tên, địa chỉ công ty, rồi số điện thoại công ty, có vấn đề gì gọi điện trực tiếp về công ty. Bọn em chỉ là người là phân phối cho dân thôi, chứ không phải là người sản xuất ra giống. Lấy giống từ công ty rồi thì giờ công ty sẽ bảo hành cho mình thôi.
Đặt vấn đề về việc quản lý giống cây trồng đối với trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện, chúng tôi được biết. Hiện trên địa bàn Văn Chấn có trên 30 loại giống lúa, 15 loại giống ngô, gần chục giống cam quýt cùng rất nhiều chủng loại giống rau màu có xuất xứ khác nhau. Các cửa hàng kinh doanh buôn bán giống cây trồng rất nhiều nhưng chủ yếu hoạt động nhỏ lẻ, bán kèm hạt giống với các loại hàng hóa khác. Trong 6 tháng đầu năm 2017, trạm đã kiểm tra được hơn chục cửa hàng có giấy phép kinh doanh. Tuy nhiên các cơ sở buôn bán nhỏ lẻ và việc buôn bán trôi nổi rất khó kiểm tra. Mặt khác, việc kiểm tra kiểm soát cũng chỉ nhắc nhở, xử lý các mặt hàng có dấu hiệu sai phạm về nhãn mác, quá hạn sử dụng. Việc thẩm định chất lượng giống thực tế đối với các loại giống là rất khó khăn. Để giúp người nông dân hạn chế thiệt hại trong quá trình sử dụng các loại giống cây trồng không đảm bảo chất lượng, ông Nguyễn Tiến Trinh, trạm phó trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật huyện Văn Chấn khuyến cáo.
Chất lượng các loại giống cây trồng không đồng đều, vì vậy bà con nên chọn mua giống cây giống phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng như khí hậu và cái điều kiện của đất đai của gia đình. Chọn mua những cơ sở sản xuất kinh doanh có uy tín, có địa chỉ rõ ràng, giống phải sạch bệnh, không mua những giống trôi nổi hoặc bán hàng rong trên thị trường. Đối với những cái giống cây thuần thì có thể là bà con để lại giống, còn đối với những cái cây giống lai, như đặc biệt là giống ngô và giống lúa, bà con không nên để lại giống, bởi cái giống nó sẽ không cho năng suất.
Từ xưa tới nay, yếu tố giống luôn là một trong những yếu tố quan trọng bậc nhất quyết định đến hiệu quả sản xuất nông nghiệp. Việc mua phải giống cây trồng kém chất lượng, cả người nông dân và những đơn vị cung giống chân chính đều bị ảnh hưởng. Để hạn chế vấn nạn này, nên chăng nhà nước cũng cần đưa việc kinh doanh giống cây trồng là loại hàng kinh doanh có điều kiện, để chính những chủ cửa hàng kinh doanh có trách nhiệm với sản phẩm của mình cung cấp. Mặt khác, các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát mặt hàng giống cây trồng, xử lý nghiêm các đơn vị cá nhân sản xuất kinh doanh giống kém chất lượng. Bên cạnh đó, cần cung cấp kiến thức để nhân dân có thể nhận biết được những giống cây trồng phù hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất cho bà con nông dân.
Tiếp theo, chương trình Thời sự sáng nay là chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, kỳ nghỉ hè đã dần khép lại, học sinh chuẩn bị bước vào năm học mới 2017-2018. Nhìn lại thời gian qua, trong khi bạn bè đồng trang lứa ở khu vực thị trấn, thành phố được hưởng một mùa hè ngập tràn niềm vui từ những hoạt động ngoại khóa sôi nổi như học bơi, học hát, khiêu vũ, sinh hoạt văn hóa, thể thao, thì không ít trẻ em vùng cao Mù Cang Chải lặng lẽ với 3 tháng hè lao động, phụ giúp gia đình, không có hoặc có rất ít điều kiện tiếp cận với hoạt động bề nổi của sân chơi hè, kích thích tinh thần sáng tạo. Chia sẻ của cộng tác viên đài chúng tôi sau chuyến thực tế tại huyện vùng cao này.
Theo chân các cán bộ huyện đoàn, chúng tôi được tham gia một buổi sinh hoạt hè của các em nhỏ tại tổ 10 thị trấn Mù Cang Chải. Ngay từ chập choạng tối, khắp các ngả đường từng tốp các em nhỏ đã tíu tít rủ nhau đi đến địa điểm tổ chức sinh hoạt. Trên gương mặt mỗi em đều hiện lên niềm vui và sự háo hức, bởi sau 2 tháng nghỉ hè thì hôm nay mới là lần thứ 3 các em được tham gia một buổi sinh hoạt hè dành riêng cho lứa tuổi của mình. Tham gia sinh hoạt hè, các em không chỉ được gặp lại bạn bè mà còn được học những bài hát mới, những trò chơi trí tuệ, những kiến thức bổ ích. Em Nguyễn Thị Phương ở tổ 9 thị trấn Mù Cang Chải cho biết, huyện em có rất ít điểm vui chơi cho thiếu nhi. Nghỉ hè em thường ở nhà phụ giúp bố mẹ việc nhà và tự học, nên mỗi tối được tham gia sinh hoạt hè, gặp các bạn, được hát múa, em thấy rất vui. Tuy nhiên, việc tổ chức sinh hoạt hè cho các em nhỏ như ở tổ 10 thị trấn Mù Căng Chải là rất hiếm trên địa bàn huyện. Được biết, cả thị trấn có duy nhất điểm tập trung tại nhà văn hóa tổ 10 để các em thiếu nhi tham gia sinh hoạt hè. Cũng do điều kiện khó khăn nên các em chỉ sinh hoạt hè một buổi một tháng. Mỗi dịp nghỉ hè, huyện Mù Căng Chải có 12.000 thanh thiếu nhi được bàn giao từ các trường về địa phương, nhưng hầu hết trẻ em tại các xã trên địa bàn huyện đều không được tham gia sinh hoạt hè. Học lớp 4 tại trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Mồ Dề. Ngày cô giáo thông báo kết thúc năm học, bắt đầu thời gian nghỉ hè. Như các bạn cùng lớp, cậu bé người Mông Thảo A Trinh ở bản Sáng Nhù, xã Mồ Dề, huyện Mù Căng Chải chả mấy vui. Nhà xa trung tâm xã, dân cư thưa thớt, hè với Trinh là những ngày lủi thủi với con trâu bên lưng đồi ven suối. Thế nên khi được hỏi có thích nghỉ hè không, Trinh cười bẽn lẽn, đi học phải làm bài tập nhưng có nhiều bạn vui hơn. Thế em có thích tham gia sinh hoạt hè không? Tôi hỏi. Em thích lắm, nhưng em chưa đi sinh hoạt hè bao giờ, Trinh bộc bạch. Trường hợp như cậu bé Trinh không phải hiếm trên địa bàn huyện Mù Căng Chải. Do khu vực miền núi, cư dân sống thưa thớt, địa hình chưa cắt phức tạp, giao thông khó khăn, nhiều thôn bản chưa có điện, chưa có nhà văn hóa, hoặc có nhà văn hóa nhưng không có sân bãi. Việc tập trung các em tổ chức các trò chơi gặp trở ngại, nhất là khi các buổi sinh hoạt chỉ tổ chức được vào buổi tối. Đặc biệt hiện nay nguồn kinh phí dành cho các hoạt động hè còn hạn chế, điều kiện kinh tế hạn hẹp nên việc huy động xã hội hóa là không đáng kể. Phó Bí thư huyện đoàn Mù Căng Chải Giàng Ali chia sẻ, kết thúc mỗi năm học, nhận bàn giao thanh thiếu nhi từ các trường học, Ban Thường vụ huyện đoàn đều có văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức hoạt động hè tới hội đồng đội, đoàn thanh niên các xã, đồng thời tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác tổ chức sinh hoạt hè cho cán bộ đoàn thanh niên xã. Chương trình kế hoạch cụ thể nhưng hoạt động thực tế lại rất yếu. Cũng do năng lực của đội ngũ cán bộ đoàn ở thôn bản còn nhiều hạn chế, chưa có kinh nghiệm và nhiệt tình trong hoạt động, hình thức tổ chức hoạt động hè đơn điệu. Chính vì vậy, nhiều năm nay các xã vùng cao ở huyện Mù Căng Chải chỉ tổ chức được số ít hoạt động trong những hè, tập trung vào ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 hay Tết Trung Thu. Thời gian còn lại các em tự tìm sân chơi và các trò chơi phù hợp với hoàn cảnh. Ngoài ra, sân chơi tích cực giúp các em học mà chơi, chơi mà học là sách báo, đồ dùng trí tuệ, song cũng rất thiếu. Các thư viện của xã, nhà văn hóa thôn có ít đầu sách phù hợp với sở thích, tâm lý tứ tuổi, đa phần là sách báo đã cũ. Mặc dù các địa phương tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng chính quyền đối với công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, nhưng sự vào cuộc vẫn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Hàng năm, ngành giáo dục và đào tạo, đoàn thanh niên phối hợp chỉ đạo việc tổ chức sinh hoạt hè cho thiếu niên nhi đồng. Song việc phối hợp này dường như chưa thật sự hiệu quả và chưa có sự đầu tư sáng tạo trong việc xây dựng các mô hình sinh hoạt hè phù hợp với trẻ em và từng địa phương. Việc tổ chức sân chơi và hoạt động hè cho trẻ em, đặc biệt là trẻ vùng cao rất cần sự phối hợp từ phía gia đình, các tổ chức đoàn thể và sự vào cuộc của chính quyền địa phương. Mong rằng hè này và từ hè sau, các em vùng cao sẽ được tham gia vào nhiều hình thức sinh hoạt bổ ích, thực sự có một mùa hè vui tươi, lành mạnh và an toàn.
Vâng, có tận mắt chứng kiến mới thấy được sự thiệt thòi của trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng xa, khi niềm vui của những ngày hè được tìm thấy ở ngoài sông suối, trên nương khi mò cua bắt ốc, chăn trâu, hay được bơi lội, tắm sông, tắm suối, cũng như nấu cơm, trông em, phụ giúp bố mẹ việc nhà. Ước mơ có được một kỳ nghỉ hè lý thú của các em khó có thể thành hiện thực khi cuộc sống vẫn còn cơm chưa đủ no, áo không đủ mặc. Phần cuối chương trình hôm nay là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 2 triệu đồng cho xe máy điện tùy theo khu vực cho từng loại xe. Khuyến mại đặc biệt lên đến 6 triệu đồng cho xe Vespa S150. Tặng tiền mặt và rất nhiều phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao Cúp 81, 82, hơi 50 không cần giấy phép lái xe. Có bán trả góp cho tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng, bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: Cơ sở 1, km 4, số 774 đường Điện Biên, tổ 47 phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, tổ 27 phường Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Giàn Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9 phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m, bên trái đường đi Văn Chấn. Cơ sở 4, khu phố 6 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái, cạnh công an huyện Trấn Yên. Chi tiết liên hệ 0971 57 55 55, 0971 57 55 55. Trân trọng kính mời quý khách.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.